Kính chào quý mục sư, kính chào hội thánh. Hôm nay tôi xin mời hội thánh cùng tôi học hỏi lời Chúa qua sách Philip đoạn 2 từ câu 5 đến câu 11. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Amen.
Xin kính chào quý đại tớ Chúa, xin kính chào tất cả quý ông bà, anh chị. Trong thế giới mà chúng ta đang sống ngày hôm nay, không thiếu những người mẫu cho những mốt sống vật chất. Nhưng mà thật hiếm để mà có một người gương mẫu thuộc linh để chúng ta noi theo. Và Chúa Giêsu là một người mẫu thuộc linh để con dân Ngài có thể đi theo Chúa. Sứ đồ Phaolô dạy con dân Chúa ở thành Philip rằng: hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ, là lời kêu gọi hùng hồn cho mỗi cơn dân Chúa. Cơ đốc nhân được kêu gọi chẳng làm gì khác hơn là noi theo gương Chúa. Trong thư Ê-phê-sô chép rằng: trong mọi việc hãy noi gương Đức Chúa Trời như con cái yêu dấu bắt chước cha của mình. Đây là những mẫu mực của một đời sống cơ đốc nhân. Vì vậy, Phaolô tiếp tục khuyên con dân Chúa hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ. Như vậy, người có đồng một tâm tình như Đấng Christ là người sẽ sống giống Chúa, sẽ bước đi trong tinh thần quên mình, khiêm nhường, hy sinh, vâng phục để hầu việc Chúa và phục vụ lẫn nhau. Phaolô đã dùng phân đoạn Kinh Thánh Chúa Giêsu nhập thế, sự chết của Chúa Giêsu là tấm gương cao nhất về sự hạ mình, và ông muốn con dân của Chúa noi theo, vì mục đích của người theo Chúa là trở nên giống như Chúa cứu thế Giêsu trong sự quên mình, trong sự phục vụ và trong sự vâng phục. Lời của Chúa, các sứ đồ đã từng dạy con dân Chúa rằng Chúa Giêsu đã để lại một tấm gương hầu cho anh em noi dấu chân của Ngài. Gương mà Chúa để cho chúng ta trong phân đoạn Kinh Thánh này đó là gương quên mình. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng của mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Học sách Philip, chúng ta biết hội thánh Philip lúc bấy giờ, mặc dù họ đã tin Chúa, các tín hữu vẫn có sự cạnh tranh. Có nhiều người vẫn còn theo đuổi hư vinh, có người muốn được tôn trọng, muốn vì lợi ích của mình hơn là lợi ích của những người khác, không để ý đến nhu cầu của những người anh em của mình. Vì vậy, trong phân đoạn trước, sứ đồ Phaolô đã đưa ra lời khuyên con dân Chúa hãy sống yêu thương nhau, sống khiêm nhường và sống vì lợi ích của người khác. Trong phân đoạn này, ông tiếp tục khuyên họ phải sống giống như Chúa cứu thế trong sự quên mình, phục vụ người khác và nhất là phó đời sống của mình trong sự hy sinh, đem lại sự hiệp một trong hội thánh. Vì không ai có thể cãi lẫy với nhau nếu một người nào đó sẵn sàng hy sinh ngay cả mạng sống của mình vì người đó. Nếu con dân của Chúa làm được điều này, hội thánh của Chúa sẽ không có sự tranh cạnh. Lời của sứ đồ Phaolô dạy cho con dân Chúa một mạng lệnh, đó là hãy. Mạng lệnh chúng ta phải làm cho con dân Chúa trong mọi thời đại, trong thời của sứ đồ Phaolô cũng như con dân của Chúa chúng ta ở thế kỷ 21 này, không hề thay đổi. Sứ đồ Phaolô viết rằng Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời. Chữ vốn chỉ về nguồn gốc lẫn bản tính không thay đổi của Đức Chúa Giêsu. Ngài vốn là Đức Chúa Trời. Ở trong thời gian, bất kể nó ở trong như thế nào, ví dụ như nước đựng ở trong cái bình và đem nước ở trong cái bình đó đổ ra cái ly, nó vẫn là nước. Mặc dù nó ở hai hình thể khác nhau nhưng mà nước vẫn là nước. Ví dụ như một em bé trai lúc mới sinh ra nằm ở trong nôi, lớn lên thành một em bé nhỏ cũng vẫn là bé trai, rồi lớn lên thành thiếu niên, thanh niên, trung niên, ông già, bản tánh của bé trai không hề thay đổi, vẫn là một người nam. Mặc dù bên ngoài, dốc dáng bên ngoài có thể thay đổi nhưng mà nhân tính vẫn y nguyên. Cho nên dù Đức Chúa Giêsu hình dạng bên ngoài của Ngài có thay đổi nhưng mà Ngài không thay đổi những yếu tính và bản thể Đức Chúa Trời của Ngài. Ngài không hề biến đổi trong bất kỳ tình huống nào. Chỉ có Ngài không nắm giữ sự bình đẳng của Ngài với Đức Chúa Trời mà thôi. Ngài có bản thể của Đức Chúa Trời nhưng mà không nắm giữ như là một đặc quyền của Ngài. Vì loài người, Chúa bằng lòng hy sinh gạt bỏ sự bình đẳng của mình với Đức Chúa Trời. Trong bài này, bài chia sẻ này, tôi không luận nhiều về quan điểm thần học, về thần tánh của Chúa, về sự cùng tự hữu của Ngài và cùng hằng hữu với Đức Chúa Cha và cùng bình đẳng với Đức Chúa Trời. Nhưng mà học về sự hạ mình của Chúa Cứu Thế Giêsu để tôi và quý ông bà anh chị em chúng ta có thể noi theo gương của Ngài. Trong văn hóa tự đề cao mình, nghĩ rằng tôi là trước nhất, thì hành động quên mình là một ý niệm không được ai ưa chuộng. Phân đoạn Kinh Thánh Philip đoạn 2 từ câu 5 đến câu 11 là một phân đoạn Kinh Thánh khá quen thuộc với hầu hết chúng ta là con dân của Chúa. Nhưng mà những câu Kinh Thánh này mặc dù nó quen thuộc, nó đơn giản nhưng mà nó sâu sắc, đầy đủ về gương quên mình của Chúa Giêsu. Trong thời gian Chúa Giêsu thi hành chức vụ, Ngài đã từng nói với những người theo Ngài rằng nếu ai muốn theo ta phải liều mình mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Bản dịch mới dịch cái chữ này là từ bỏ thân mình, và trong nguyên ngữ Hy Lạp từ bỏ, động từ từ bỏ, bỏ mình, vác thập tự giá mình theo Chúa, nó ở thì hiện tại liên tiến, có nghĩa là đây là một tiến trình trong một hành động liên tục mỗi ngày, bỏ mình, vác thập tự giá theo Chúa mỗi ngày, hôm nay, tương lai cũng vậy, chứ không phải là chỉ quyết định một lần rồi thôi. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng mình quyết định hôm nay tôi quyết định bỏ mình, vác thập tự giá theo Chúa, nhưng mà ngày mai thì không. Khi Chúa Giêsu kêu gọi con dân của Chúa từ bỏ mình, Chúa Giêsu không kêu gọi chúng ta từ bỏ những thú vui mà chúng ta đang có, hay là những tiện nghi ở trong đời sống của mình. Sự từ bỏ mà Chúa Giêsu đề cập đến đó là quyền từ bỏ, quyền làm chủ đời sống của mình để Chúa làm chủ. Thay vì chỉ biết sống cho mình, vì mình, thì từ bỏ bản thân mình tức là phủ nhận sự sống của mình. Chúng ta không có quyền quyết định gì, đi đâu, làm gì là do Chúa chỉ định. Vì sao? Vì Chúa là chủ đời sống của chúng ta. Đây là một ý tưởng thật khó chấp nhận. Điều nào mà chúng ta xem là quý thì lại càng ra sức bảo vệ nó hơn. Đó là quyền tự do định đoạt cuộc đời của mình. Chúng ta thường không ai chịu ở dưới quyền điều khiển của một người khác. Nhưng là con dân Chúa, thật sự tin Chúa, chúng ta phải nhường cái chủ quyền của đời sống mình cho Ngài. Vì Chúa là chủ đời sống của mỗi con dân của Ngài. Từ khi tôi và quý ông bà anh chị em tiếp nhận Chúa Giêsu và mời Ngài làm Chúa, làm chủ đời sống của mình, là Chúa thật sự là chủ đời sống của chúng ta. Như sứ đồ Phaolô đã dạy con dân của Chúa ở thành Côrintô: và anh em cũng không còn thuộc về chính mình nữa, vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Nếu Chúa đã mua chúng ta bằng một giá cao, con dân Ngài phải bằng lòng nhường quyền làm chủ của mình cho Chúa. Chúa làm chủ đời sống của chúng ta. Chúng ta phải chịu chết bản ngã của mình để cho Chúa tái tạo, trở nên một con người mới. Nếu không, chúng ta sẽ đòi hỏi quyền lợi này, quyền lợi kia, quyền lợi cho riêng mình và chăm chỉ cho quyền của mình hơn là người khác. Hầu như ngày nay ai cũng nghe nói về quyền lợi, về quyền công dân, về quyền người tiêu thụ, về quyền lợi của người công nhân, nhất là đang sống ở những nước Tây phương như Úc, Mỹ, Pháp, v.v. Người ta còn đòi quyền lợi nhiều hơn nữa. Do đó, quên mình là một cái giá rất lớn mà người tin Chúa phải trả. Thật ra khi nói thì rất dễ, nhưng mà áp dụng quên mình không phải là dễ. Là Cơ Đốc nhân, con dân của Chúa, chúng ta phải nghe theo lời dạy của Chúa Giêsu và noi theo gương của Ngài. Chúa Giêsu đã từ bỏ quyền làm Đức Chúa Trời của Ngài. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng của mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chúa Giêsu là kiểu mẫu thuộc linh cho sự quên mình mà con dân Chúa cần phải noi theo. Khi quên mình, chúng ta mới có thể hầu việc người khác. Còn nếu không quên mình, chúng ta không thể nào hầu việc một người khác, anh em của mình. Chúa đã để lại một tấm gương quên mình, và Chúa đã để lại một tấm gương phục vụ cho chúng ta noi theo. Kinh Thánh viết rằng chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Khi được kêu gọi vào một chức vụ nào đó, chúng ta thường thấy mình có một cái chỗ đứng cao, một cái địa vị cao hơn là người được phục vụ, vì chúng ta là người ban cho. Nhưng Chúa Giêsu của chúng ta thì không như vậy. Vì yêu loài người, vì yêu nhân loại mà Ngài đã giáng thế làm người. Chúa Giêsu đã từng phán: vì con người đến không phải để người ta hầu việc mình, xong để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Câu chuyện được ghi ở trong Giăng chương 13 là một câu chuyện minh họa sống động nhất trong Kinh Thánh về gương phục vụ của Chúa Giêsu. Vào thời điểm mà Chúa Giêsu biết mình sắp trở về với Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đồ của Ngài một bài học quan trọng về sự hạ mình phục vụ. Và trước Chúa Giêsu chưa hề có một vị thầy nào hạ mình xuống rửa chân cho học trò của mình. Chúa Giêsu không chỉ dạy bằng lời nói, nhưng mà Ngài đã dạy bằng hành động. Chúa dạy bằng hành động cụ thể. Đương bữa ăn tối, Chúa đứng dậy, Chúa rời khỏi bàn. Trong sự phục vụ, đứng dậy là một đáp ứng rõ ràng. Đôi khi vì tự ái hay là xem trọng danh dự là nguyên nhân chúng ta không dám đứng lên, không dám rời bỏ cái chỗ mình để mà phục vụ. Để phục vụ, Chúa Giêsu đã bằng lòng từ bỏ thiên đàng vinh hiển để xuống thế gian. Chúa Giêsu chẳng xem sự bình đẳng của mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Sau đó, Chúa Giêsu cởi áo ngoài ra, rồi lấy cái khăn vấn ngang lưng. Chúa lấy nước đổ vào chậu và rửa chân cho các môn đồ. Sau đó, Ngài lại lấy khăn mà Ngài đã vấn ở trên lưng đó để mà lau chân cho họ. Ở các xứ Đông Phương, mang giày sandal đi trong các vùng đồi núi bụi bặm khiến người ta phải rửa chân thường xuyên để cho giữ nhà được sạch. Và đây là công việc của một người đầy tớ phải làm. Và trong nhà, trong cái phòng cao mà Chúa Giêsu cùng các môn đồ ở đêm hôm đó lại không có người đầy tớ. Theo phong tục của người Đông Phương, nếu mà chủ nhà không có người đầy tớ thì những người học trò phải là người rửa chân cho thầy của mình. Nhưng mà bây giờ các môn đồ của Chúa không ai chịu làm một công việc thấp hèn này. Trước đó họ đã từng hỏi với nhau rằng ai sẽ là làm lớn ở trong nước của Chúa, nước của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã trở nên một đầy tớ để làm một công việc thấp hèn này. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài làm điều này vì muốn làm gương cho các môn đồ của mình, vì chưa hề có một người nào làm điều này cho một người ở dưới mình. Chúa Giêsu đã dạy một bài học: ai muốn làm lớn thì phải làm đầy tớ. Người đời muốn làm lớn, muốn được thăng quan, muốn được tiến chức, nhưng mà trong hội thánh, lời Chúa dạy ai muốn làm lớn thì phải làm đầy tớ. Khi dạy cho các môn đồ của Ngài một bài học về phục vụ, Chúa Giêsu cũng muốn dạy họ trong sự phục vụ chẳng những cần hạ mình, nhưng mà cũng cần phải có tình yêu thương nữa. Vì nhiều khi, lúc người mà được phục vụ thật ra chẳng đáng yêu chút nào. Nhưng mà nếu mà vì để cho thù oán cá nhân ngăn cản chúng ta hạ mình phục vụ anh em mình, thì hãy nhớ rằng môn đồ không hơn chủ, môn đồ không hơn thầy. Chúng ta không hơn chủ của mình, nhưng mà Chúa đã hạ mình xuống rửa chân cho những người không xứng đáng, phản bội Ngài. Trong bữa ăn tối hôm ấy, Chúa Giêsu lần lượt rửa chân cho từng môn đồ của mình. Ngài rửa chân cho dân là một môn đồ Chúa yêu. Ngài rửa chân cho Phi-e-rơ là người sẽ chối Chúa. Ngài rửa chân cho Giu-đa Iscariot là người sẽ bán Ngài, sẽ phản Ngài. Như nhau, Chúa rửa chân cho họ như nhau, Chúa yêu họ như nhau. Và khi Chúa chia bánh và chén cho những môn đồ của Ngài, Chúa cũng chia giống như nhau. Chúa chia cho dân người môn đồ Chúa yêu như thế nào thì Chúa cũng chia cho Giu-đa Iscariot như thế ấy. Chúa không hề phân biệt đối tượng trong tình yêu. Chúa Giê-xu mặc dù Ngài xuống thế làm người, nhưng mà Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài toàn tri, Chúa biết ai phản Ngài. Trong sự hóa thân của Chúa, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, nhưng mà mang lấy hình người. Cho nên khi Chúa vào đời, Ngài vẫn là Đức Chúa Trời. Ngay cả lúc mà Ngài là một em bé sơ sinh nằm ở trong máng cỏ, Ngài vẫn là Đức Chúa Trời. Và ngay cả trong suốt thời gian Chúa Giê-xu thi hành chức vụ, không có lúc nào Ngài không phải là Đức Chúa Trời. Và Chúa biết Giu-đa Iscariot là kẻ sẽ phản Ngài. Như vậy, Ngài yêu người thuộc về mình ở trong thế gian thì yêu cho đến cuối cùng, ngay cả kẻ phản Ngài, bán Ngài vì 30 miếng bạc, Chúa vẫn yêu. Chúa vẫn yêu Giu-đa Iscariot. Và Chúa Giê-xu đã để lại một gương mẫu cho sự phục vụ cho tôi và quý ông bà anh chị em noi theo, đó là không kén chọn đối tượng khi chúng ta phục vụ. Chúa cũng để lại cho chúng ta một tấm gương, đó là gương vân phục. Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống, vân phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Vâng phục cho đến chết có nghĩa là Chúa Giê-xu vâng lời cho đến cuối cùng. Trong các sách Tin Lành Cộng Quan có ký thuật lại câu chuyện trước khi Chúa Giê-xu lên thập hình. Chúa, lòng của Chúa bối rối, lòng của Ngài sầu não. Và khi Ngài vào vườn Gethsemane, Ngài đã đem theo 3 môn đồ thân tín theo Ngài để mà cầu nguyện. Trong cơn đau thương, Chúa đã cầu nguyện: A-ba, lại cha, mọi việc cha làm được cả, xin cha cất chén này khỏi con, nhưng không theo điều con muốn mà theo điều cha muốn. Biết sứ mạng của mình, của Ngài, chết để đền tội cho nhân loại, nhưng mà sau nhiều lần cầu nguyện không có tiếng phán của Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu đã thuận phục với cha. Chúa chịu chết đền tội cho cả nhân loại, và thậm chí chết trên cây thập tự. Trong thời của Chúa Giê-xu, thập tự giá không có xinh đẹp như thập tự giá ngày hôm nay chúng ta thấy. Thập tự giá thời đó là một khúc gỗ nặng nề, xấu xí, là một dụng cụ để hành hình một tử tội cho đến chết. Thập tự giá là hình thức xử tử nhục nhã và đau đớn nhất thời bấy giờ. Và người nào có quốc tịch La Mã thì không bị đóng đinh trên thập tự giá. Ngày nay khi thấy thập tự giá, chúng ta, đây là một cái ý nghĩa đặc biệt cho con dân Chúa. Khi nhìn thấy thập tự giá, điều này nhắc nhở mỗi con dân của Chúa, chúng ta phải quyết tâm vâng phục Đức Chúa Cha. Đức Chúa Giê-xu đã vâng phục, chịu chết thay cho chúng ta ở đồi Gô-gô-tha năm xưa. Khi đối diện với những hoàn cảnh khó khăn, người tin Chúa thường nói rằng, thường nghĩ rằng họ đang mang một cái thập tự giá. Khi nói về mang thập tự giá trong cách này, người ta nói về những khó khăn mà tự nó xảy ra. Đây không phải là một sự lựa chọn, Có người nghĩ rằng thập tự giá mà mình đang mang có thể là một căn bệnh chữa hoài không dứt, hay là có một người con ngỗ nghịch không vâng lời, và thậm chí sống không hòa hợp với người vợ hay là người chồng. Đây không phải là mang thập tự giá. Mang thập tự giá hay vác thập tự giá là một sự lựa chọn, là một hình thức tự nguyện của lòng vâng phục, như Đức Chúa Giêsu đã tình nguyện vâng phục Đức Chúa Cha, thậm chí chết trên cây thập tự giá. Đây là một tấm gương vâng phục trọn vẹn của Chúa Giêsu. Nếu con dân của Chúa, chúng ta noi gương Chúa Giêsu trong sự vâng phục, có thể áp dụng trong gia đình, trong hội thánh và trong công sở, nơi học đường, hoặc là trong đời sống là một người công dân tốt. Nếu mà chúng ta học gương vâng phục của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ noi theo gương của Ngài, áp dụng ở trong gia đình của mình. Ê-phê-sô, Chúa Phaolô đã cậy ơn Chúa, đã dạy cho con dân của Chúa vai trò, vị trí mới ở trong hôn nhân, vai trò của người chồng, vai trò của người vợ. Nếu chúng ta áp dụng điều này trong gia đình thì trong gia đình chúng ta sẽ có hạnh phúc, sẽ có thuận hòa. Nếu mà áp dụng điều này ở trong hội thánh, hội thánh của chúng ta sẽ có sự hòa thuận, thứ bậc rõ ràng. Nếu mà ở nơi công sở, chúng ta áp dụng điều này sẽ đem lại sự ích lợi ở nơi chúng ta làm việc. Là một công dân tốt, vâng phục chính quyền chúng ta đang sống, sẽ trở thành một người tốt theo lời dạy của sứ đồ Phaolô ở trong Roma chương 13. Ông luận về người, mọi người phải vâng phục chính quyền, nhà cầm quyền mình đang sống. Mỗi người học gương của Chúa để áp dụng vào đời sống của mình, vào hội thánh của mình, vào gia đình của mình. Điều này sẽ biến đổi, chúng ta sẽ trở nên những cơ đốc nhân tốt cho Chúa. Có thể một số người sẽ bảo rằng những lời dạy của sứ đồ Phaolô thật là lý tưởng, thật là cảm động, nhưng mà khó quá, không ai làm nổi, chỉ có Chúa Giêsu mới có thể làm được thôi. Tôi đồng ý với quý ông bà, anh chị, điều này không dễ, khó. Nhưng mà mình không có dùng sức riêng. Chúa Giêsu từng phán những người theo Ngài, từng dạy những người theo Ngài: ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Ở trong Giăng đoạn 15 câu 5 phần B, Chúa nói như vậy. Chúa kêu gọi con dân của Chúa nhờ sức Chúa chứ không nhờ sức riêng. Nếu mà chúng ta nhờ sức Chúa thì chúng ta sẽ bắt đầu hành động. Tất cả cái điều gì cũng vậy, nó bắt đầu mỗi ngày một chút, từ từ nó thâm nhập mỗi ngày một chút. Không ai có thể làm một việc gì trong một ngày hoặc là một buổi. Những người mà thi Kinh Thánh, học thuộc lòng Kinh Thánh thì biết, nhận nguyên một đoạn Kinh Thánh dài làm sao học được trong một ngày một buổi. Nhưng mà từ từ, thâm nhập từ từ, mỗi ngày đọc một câu, ngày thứ hai đọc một câu, ngày thứ ba đọc một câu, nguyên một tuần hay là hai tuần có thể ráp lại thành là một đoạn Kinh Thánh dài, chúng ta có thể đọc lào lào, đọc một cách lưu loát. Nhưng mà mới đưa một đoạn Kinh Thánh, kêu bây giờ đọc thuộc lòng đoạn Kinh Thánh này, không ai có thể đọc được. Chúng ta theo gương của Chúa Giêsu cũng vậy, chúng ta phải bắt đầu từ từ, mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút thì chúng ta sẽ làm được. Quan sát những người mà leo núi, những người mà chinh phục ngọn núi, khi mà họ đứng ở dưới chân ngọn núi, nhìn lên ngọn núi, họ thấy rằng thật ngọn núi này cao, không dễ gì để mà lên. Nhưng mà nếu mà họ quyết tâm leo lên ngọn núi này để chinh phục ngọn núi này, thì mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, thì có thể một tháng, hoặc hai tháng, hoặc ba tháng, hoặc hơn nữa, thì có ngày họ sẽ chinh phục được. Họ sẽ đứng trên đỉnh núi mà cầm cái cờ để mà hãnh diện rằng mình đã lên tới đỉnh núi. Nói về noi gương của Chúa, có người nói rằng nếu mà tôi noi gương của Chúa, đây là một điều phạm thượng. Thật ra điều này không có gì phạm thượng, vì Chúa đã dựng nên chúng ta theo ảnh tượng của Ngài. Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 26 câu 27 viết như vậy, đó là công bình và thánh sạch. Và việc noi gương của Chúa là nhiệm vụ của loài người. Đây là một cái tiến trình, như tôi đã trình bày, từ một cái tiến trình từ xa cho đến gần, từ mờ cho đến tỏ. Chúng ta mới theo Chúa, mới noi gương Chúa thì còn xa, nhưng mà đi theo Ngài, ở với Ngài, từ từ chúng ta sẽ gần Chúa. Ban đầu mới tin Chúa, chúng ta còn mờ lắm, thấy mờ mờ, bởi vì trước đây chúng ta được dựng theo ảnh tượng của Chúa. Nhưng mà tội lỗi đã làm cho con người xa cách Chúa. Chúa Giêsu xuống thế làm người để phục hòa chúng ta, đem chúng ta trở lại với ảnh tượng của Ngài. Nhưng mà nó chưa rõ, nó còn mờ mờ. Nhưng mà sống noi gương Chúa, gần Chúa, mỗi ngày nó sẽ rõ nét hơn, từ xa tới gần, từ mờ tới tỏ. Trước đây mình không có làm những cái việc, mình làm việc gian ác, nhưng mà lời Chúa dạy, Chúa dạy chúng ta nhiều phân đoạn Kinh Thánh, thì từ từ mình sẽ tránh được những điều đó, sẽ làm tốt hơn. Trước đây mình gian ác, làm chuyện không có nghĩ tới hậu quả, nhưng mà nhờ lời của Chúa, đọc lời của Chúa, chúng ta tránh. Bởi vì lời Chúa nói rằng người kêu cầu danh Chúa thì phải tránh điều ác. Là con dân Chúa, chúng ta kêu cầu danh Chúa thì phải tránh điều ác. Lần lần chúng ta tránh điều ác. Rồi lời của Chúa dạy chúng ta, người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch, phải cẩn thận theo lời Chúa. Mình từ từ cẩn thận làm theo lời Chúa dạy, rồi mình chúng ta giấu lời của Chúa ở trong lòng của mình, để mình không phạm tội cùng Chúa. Đây là một cái điều mình không làm được một lần, nhưng mà từ từ. Cơ đốc nhân phải là người noi gương Chúa Giêsu. Trong bài hát Ý Nghĩa Cuộc Sống mà ngày hôm qua nhóm Yaraville và Seddon có tôn vinh Chúa, có một câu rất hay, đáng cho chúng ta phải suy nghĩ. Cái câu cuối cùng như thế này: ngày hôm nay ta đang sống trong xã hội, là con vua Giêsu, Chúa trên muôn loài, là ánh sáng cho cả thế giới, chiếu mãi mãi ra cho muôn dân. Nên bây giờ phải sống như thế nào? Giống như Chúa Giêsu. Nên bây giờ phải sống thế nào? Giống như Chúa Giêsu. Có bao giờ quý ông bà, anh chị em và tôi tự hỏi, tôi có sống giống Chúa Giêsu mỗi ngày không? Một đời sống noi gương Chúa là một đời sống quên mình, sống phục vụ, sống vâng phục Chúa. Chúng ta áp dụng điều này vào đời sống theo Chúa như thế nào? Hãy tự hỏi về sự quên mình. Tôi có quên mình thay vì tôi trước, bây giờ hoán chuyển lại người khác trước hay không? Về sự phục vụ, tôi có kén chọn đối tượng để tôi phục vụ hay không? Về sự vâng phục, tôi có thật sự phó thác đường lối của mình cho Chúa không? Đối với những thân hữu của chúng tôi, phân đoạn Kinh Thánh này đã nói lên tình yêu thương của Chúa Giêsu. Ngài đã rời thiên đàng xuống thế gian, chịu chết, đền tội cho chúng ta, cho nhân loại. Và Chúa nói rằng nếu mà ai tiếp nhận Ngài, Ngài sẽ ban cho quyền phép được trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Nếu trong vòng quý thân hữu, những ai muốn tiếp nhận Chúa, xin giơ tay lên, Hội Thánh sẽ cầu nguyện cho quý ông bà anh chị. Có ai là người muốn nhận được sự sống đời đời từ Đức Chúa Giêsu? Dạ. Có một người tiếp nhận Chúa Giêsu. Xin mời chị lên đây. Dạ, xin mời một sư tâm hướng dẫn